cho nên các sông về đông trừ muôn vòng tranh chảy, tất cả đua nhau mà chảy, chảy đi đâu? Chảy về biển. Rồi các sao chầu bắc trừ ngàn xưa về tâm, như các sao ở trên hư không nó qua về bắt đầu, gọi là chầu bắt đầu, thì sao nào cũng hướng về bắt đầu. Thì như vậy sông thì chảy về biển, sao thì hướng về bắt đầu. Đó để nói rằng tất cả đều quy về tâm. Như vậy thì bóng là chỉ cho cái tạm bợ hư ảo. Tuy tất cả cái tạm bợ hư ảo mình thấy dường như đối với cái chân thật, cái hư ảo và chân thật hai cái là hai, bên này là thật, bên kia là hư, nhưng mà sự thật tất cả cái đó đều không rời cái chân thật, phải không? Cho nên đều trở về tâm. Tâm là nguồn, tâm là gốc của tất cả. Như vậy thì bao nhiêu cái bóng, giả dụ mình đứng ở giữa, rồi bên này bên kia bên nọ đều có gương, thì nhìn trong mỗi mặt gương thấy mình trong đó không? Nếu mình đứng ở giữa nhà, xung quanh nhà để 10 cái mặt gương thì nhìn thấy bao nhiêu cái bóng? Thì có 10 cái bóng. Như vậy thì 10 cái bóng đó gốc từ cái gì ra? Một người thật ra, chỉ có một người thật mà bóng tới cả 10. Như vậy thì sẽ biết rằng muôn con sông, nhưng mà khi trở ra dồn ra biển thì chỉ một cái biển, phải không? Rồi tất cả sao cũng hướng về phương Bắc, thì đó là để nói lên rằng muôn sự, muôn vật hư ảo thì gốc từ tâm mà hiện, chứ không có gì khác. Đó là cái ý này trả lời câu này. Có ông thanh khác hỏi: Hữu vấn, như hà thị nhất cứu liễu nhiên siêu vết ức, sư văn viễn hiệp thái sơn siêu bắc hải, ngưỡng phao trú trượng nhập thiền cung. Ông tăng ông hỏi, đây là nghĩa ông tăng ông hỏi, thế nào là một câu sáng tỏ siêu trăm ức, nhất cứu liễu nhiên siêu vách ức, câu này trích ở đâu? Chứng đầu ca, phải không? Một câu mà mình sáng tỏ rồi thì vượt khỏi cái trăm ngàn muôn ức hay là trăm ức. Thì ngài đáp rằng viễn hiệp thái sơn siêu bắc hải, ngưỡng phao trú trượng nhập thiền cung. Quay quá. Tức là nói rằng xa ném thái sơn qua biển bắc, nước tung cây gậy đến cung trăng. Một câu mà siêu bất ích đó. Thì câu đó ngài đáp rằng nếu mà ở xa cầm cái hòn núi Thái Sơn, mình ném qua tới biển phương Bắc, rồi nước đầu lên trên hư không, mình quăng cây gậy cái tới cung trăng, quăng cây gậy cái tới cung trăng, nắm núi Thái Sơn ném qua tới tận phương Bắc. Đó là một câu siêu bất đức. Như vậy thì cái câu này quý vị thấy ý nghĩa thế nào? Bởi vì cái ông tăng ông muốn dẫn lời của ngài Vĩnh Gia nói trong cái chứng đạo ca, nếu mà người học đạo học thiền một câu mà liễu ngộ rồi thì nó siêu việt trăm ngàn muôn ức hay là trăm ức. Thì ông tăng ông mới hỏi cái ý đó là sao, thì ngài liền trả lời cái siêu bất ích đó là như nắm hòn núi Thái Sơn từ đây mà quăng tới biển Bắc, cầm cây gậy vọt quăng lên cái tận cung trăng, đó là siêu bất đức. Thì như vậy thì quý vị nghe coi như là trả lời hay không trả lời. Đó là nói trả lời, nhưng sự thật là để diễn tả cái siêu bất đức đó. Bởi vì nó không có từ đây mà quăng cái gậy cái tới trung căn, không phải siêu bất đức là gì, siêu bất đức trưởng bất đức kỳ số, hay là cầm cái núi mà quăng tới thì cũng siêu bất đức trưởng bất đức kỳ số. Nhưng mà đó cũng mang cái ý nghĩa là cái người thấu suốt được một câu của Phật Tổ nói rồi thì người đó vượt qua khỏi hết tất cả những cái tầm thường, những cái nhỏ nhất, những cái không quan trọng, vượt qua một cách dễ dàng, gọi là siêu bất ức. Vượt qua một cách dễ dàng. Tại sao người đó vượt qua được dễ dàng? Vì người đó sẽ có một cái diệu dụng phi thường. Bởi vì ngộ được một câu như Lục Tổ, phải không? Một câu trong Kinh Kim Cang là Ngài ngộ rồi thì sao? Sánh với mình tu chừng bao nhiêu năm mới kịp? Mình tu chừng trăm kiếp không biết kịp Ngài chưa, phải không? Mình cứ học hoài, nghe hoài mà không ngộ. Ngài nghe một câu cái Ngài ngộ cái rồi, tất cả những cái gì cần thiết cho Ngài đã có đủ hết. Thì như vậy, một câu mà ngộ được cách tột cùng thì tất cả những cái nghiệp chướng, những cái tầm thường đều vượt qua khỏi hết. Đó là giống như người có khả năng cầm hòn núi quăng đi bao nhiêu dặm, ném cái gậy tận tới cung trăng. Đó, như vậy thì để thấy rằng cái ý nghĩa siêu bất đức là như vậy, để nói rằng con người đó là con người có sức mạnh phi thường, cho nên nghe một câu liền liễu ngộ trường tận. Còn chúng ta nghe mà chưa liễu ngộ, cho nên chưa có siêu bất đức, mà chưa có khả năng ném cây gậy tới cung trăng vân vân. Thì chính chỗ này chúng ta nhớ lại Ngài Lâm Tế, khi mà Ngài ngộ được cái một câu ở chỗ Ngài Đại Ngu rồi, thì từ đó về sau Ngài nói rằng không khi nào tâm Ngài nó có cái niệm lẫn lộn nữa, không có cái gì mà còn làm cho Ngài bị tạp nhiễm. Đó là siêu bất đức. Còn mình thì bây giờ siêu nổi không? Có khi nghe rồi cũng hơi tỉnh tỉnh một chút, nhưng mà tỉnh đó là chẳng khác nào như cái người đưa ngủ sai, rồi có cái tiếng động mạnh, cái mở mắt nhướng lên cái, nhướng cái tưởng như mình thức rồi, nhưng mà vừa nhắm lại cái ngay luôn. Cho nên không có chịu nói. Đó là cái bệnh của mình bây giờ nó hay như vậy. Bởi vậy cho nên dạy hoài, nhắc hoài là vậy. Cho quý vị nghe một câu mà siêu bất ức như Lục Tổ thì chắc tôi khỏi dạy. Tôi thảnh thơi lắm, chống gậy đi chơi thôi, phải không? Bởi vậy cho nên Ngũ Tổ chỉ cần kêu vô thất nói chuyện chút rồi, không có bận biệt gì nữa hết. Còn mình bây giờ thì không phải vậy, cho nên là phải cực khổ. Đó là để nói cái ý nghĩa nắm cái núi quăng đi, cầm cái gậy tung lên. Đó là cái ý nghĩa nó siêu sức, là phi thường. Bây giờ tới hỏi nữa. Hữu vấn, duy thử nhất sự thật, duy nhị chứ không phải dự nhị. Mấy cái chữ bên âm đánh trật. Duy nhị. Duy nhị tắc phi chơn, như hà thị chơn. Sư đáp, sư văn: truyện đầu phong dị động, lộ thượng vũ thành mê. Thì câu hỏi này ông Tăng ông hỏi rằng chỉ một việc này là thật, còn hai ắt chẳng chân, thế nào là chân. Thì đây là dẫn trong kinh, nếu tôi nhớ không lầm là kinh Pháp Hoa, phải không? Kinh Pháp Hoa chỉ một việc này là thực, còn hai ác chẳng chân. Vì gì đó là để chỉ Phật muốn dẫn các cái vị tu hành từ nhị thừa tiến đến nhất thừa hay là Phật thừa. Cho nên cái chỗ Phật thừa đó là thực, nếu còn thấy có nhị thừa là không phải chân. Đó là cái ý nghĩa ở trong kinh. Nhưng bây giờ ông ấy ông dẫn trong kinh rồi, ông liền hỏi thế nào là chân. Bây giờ tôi muốn biết cái chân đó là sao. Thì đây ngài trả lời: đầu gậy gió dễ động, trên đường mưa thành lầy. Đầu gậy gió dễ động, trên đường mưa thành lầy. Thì nghĩa là sao? Bởi vì cái đầu gậy gió nó động được, dễ thấy. Đi trên đường đất mưa nhiều thì lầy, phải không? Người ta hỏi thế nào là chân, người ngài nói vậy, ngài có chỉ cái chân cho mình chưa? Nếu chúng ta nhớ câu hỏi hồi nãy, xuất mục tức bồ đề đó, mà tức bồ đề chân chưa? Thì chân. Thì bây giờ thấy gió động đầu gãy, thấy mưa thành lầy, có phải chân chưa? Cũng là chân. Thì tất cả cái gì nếu chúng ta tỉnh giác thì thấy cái gì cũng là chân hết. Chúng ta mê vọng thì thấy cái gì cũng là giả hết. Như vậy cái chân nó ở ngay trước mắt chứ không có đâu xa. Bởi vậy cho nên ngài mới nói gió thổi động đầu gậy, trên đường mưa thành lầy. Đó là chuyện thực như vậy đó. Cái chân thực nó hiện tiền, không phải đi kiếm đi tìm ở đâu xa hết. Mà nếu chúng ta tỉnh thì cái chân nó trước mắt, chúng ta mê thì kiếm không ra. Vậy thôi. Bây giờ tới câu hỏi khác. Hữu vấn: bất hướng Như Lai thi diệu tạng, bất cầu tổ diệm tục đăng chi, ý chỉ như hạ. Sư văn: thu thiên đoàn thử lệ, tiết cảnh mẫu đơn khai. Đại dịch hỏi: chẳng hướng Như Lai cầu diệu tạng, không mong đuốc tổ nói đèn, nói đèn chi. Chi tức là cành đó, nhánh đó. Ý chỉ câu này thế nào? Ngài đáp: trời thu hoàng quanh hót, trong tuyết mẫu đơn xinh. Thì để tôi nói cái ý của câu hỏi. Ý câu hỏi đó là dẫn chi tổ, tôi không nhớ tổ nào, có nói rõ rằng là chẳng có hướng Như Lai cầu diệu tạng, không mong đuốc tổ nối đèn chi, tức là không có làm cái người tiếp nối ngọn đèn của chư tổ. Như vậy thì không cầu diệu tạng nơi Đức Phật, không cầu nối đèn chư tổ, đó là ý nghĩa thế nào? Như vậy thì người tu, nhất là người tu thiền, thì luôn luôn muốn hướng về cái gốc là Đức Phật, tìm cho ra cái nguồn cội Phật dạy, hay là cái chỗ tột cùng của Phật dạy để mình nương mình tu. Rồi cũng phải tiếp nối ngọn đèn của chư tổ để mà truyền bá. Mà tại sao đây lại nói không tìm cầu Phật, không nối tổ là ý thế nào? Thì ngài liền trả lời hai câu rất là nên thơ: trời thu hoàng quanh hót, trong tuyết mẫu đơn xinh. Như vậy thì trả lời đó là sao? Thường thường theo sách Trung Hoa, ta tả cảnh tháng nào, mùa nào mà chim hoàng oanh hay hót. Đây nói Trung Quốc chứ không nói Việt Nam. Việt Nam kiếm chim hoàng oanh khó quá. Tháng nào? Mùa xuân thì hoàng oanh hót, mà đây nó mùa thu hoàng oanh hót. Đó là một cái. Rồi hoa mẫu đơn nó nở vào lúc nào? Mẫu đơn thì nó hay trổ mùa hè, mà đây nói trong tuyết mẫu đơn sinh, tức là hoa mẫu đơn nó trổ mùa đông ở trong tuyết đó. Thì như vậy hai câu này là ý muốn nói cái gì? Tức là nói ngược lại. Câu mà nói không tìm diệu tạng của Phật, không nói đuốc của chư tổ, những câu đó là câu nói ngược lại thôi, chứ không phải là cái ý thực ở chỗ đó. Mà mình cứ lấy cái đó làm chuẩn thì sai lầm rồi. Vì vậy là Ngài trả lời hai câu rất là nên thơ. Bây giờ tới Di Tăng sát hỏi. Hữu vấn: Như hà thị tối diệu chi cú? Sư văn: Nhất nhân hướng ngôn lập, mãn tọa ẩm vô hoang. Dịch: Hỏi thế nào là câu tuyệt diệu? Đáp: Một người xây vách đứng, cả nhà uống chẳng vui. Đó là câu tối diệu. Như vậy thì cái ông Tăng ông hỏi muốn cái câu mà nó tối diệu, tức là tàu cùng tuyệt diệu. Cái câu mà tàu cùng tuyệt diệu đó, thì câu đó là sao? Thì Ngài trả lời giống như là cả nhà đang dọn tiệc rượu, trong nhà có một người họ không dự mà đứng ở mặt thay mặt vô vách, thì những người dự trong tiệc có vui không? Không vui. Đó là cái ý Ngài trả lời. Tức là sao? Qua cái câu trả lời quý vị thấy cái gì? Câu tuyệt diệu là cái câu ngược với tất cả người, thoát tất cả trần. Nghe cả nhà ta đương xứng xích với nhau quanh cái bàn rượu ăn uống cho vui, mà có người này họ xây mặt vô vách, tức là họ không có dự, thì đó là tuyệt diệu. Tối diệu đó. Thành ra cái câu tối diệu là cái câu ngược hết tất cả cái gì ở trong cái dòng quanh quẩn của trầm luân. Câu mà thoát ra khỏi tất cả cái dòng quanh quẩn của trầm luân, câu đó là câu tối diệu. Còn nếu còn ở trong cái quanh quẩn đó thì chưa phải tối diệu. Thì như vậy cái hình ảnh này khiến chúng ta rất là dễ nhớ, phải không? Rất dễ nhớ. Chỉ cần một người không chịu dự là bao nhiêu người buồn rồi. Đó. Như vậy thì một câu nói tuyệt diệu là làm cho mọi người phải rúng động. Vì nó ngược lại hết tất cả những cái tầm thường. Đó là cái câu tuyệt diệu. Mà câu tuyệt diệu là cái câu ngược tất cả cái tầm thường, mà cái câu đó làm cho tất cả người phải rúng động. Giống cũng như bao nhiêu người ngồi trong tiệc, chỉ một người đứng xây mặt vô vách không dự, thì đó là ngược lại. Mà một người ngược lại thì bao nhiêu người đã nao núng trong lòng, phải không? Bất an. Đó là câu tuyệt diệu. Thì giờ quý vị nghĩ câu nào là câu tuyệt diệu? Câu gì? Câu gì là tuyệt diệu bây giờ đây? Câu nào mà thiên hạ biết, nghe rồi xây lưng với tất cả khách trần, gọi là bối cảnh đó. Câu nào mà nói người ta nghe được liền say lưng với tất cả trần cảnh thì câu đó là câu tuyệt diệu. Mà nếu say lưng với trần tức là hợp với cái gì? Hợp giác, gọi là bối trần hợp giác. Câu nào khiến người ta trở về với cái giác, buông xả hết cái trần thì câu đó là tuyệt diệu. Giống cũng như người ta đưa vào cái tiệc sai mà mình say lưng vậy đó, là câu đó câu tuyệt diệu. Ai đã từng tiệc tùng chắc nghe câu này dễ hiểu lắm, thấy không? Mười người mà tới sửa soạn vô tiệc có người đứng thay mặt chỗ khác là buồn lắm rồi. Đó là một cái ý nghĩa trả lời xong câu này. Bây giờ hỏi là câu khác. Hữu vấn, cổ kim đại sự in vô vấn, đặc địa Tây Lai ý nhược hà. Sư văn, xảo ngôn lệnh sách giá, toàn cái này là cũng đọc toán quy đã hỏa nhàn. Chữ này là chữ toán chứ không phải chữ toàn. Đây là ông Tăng, ông hỏi rằng cổ kim tức là xưa nay á, việc lớn thôi không hỏi, tức là việc lớn xưa nay thì giờ không cần hỏi, chỉ chuyện Tây Lai ý thế nào, tức là chuyện mà Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc á, ý như sao. Tôi chỉ hỏi cái ý tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc là ý như sao, còn cái chuyện mà xưa nay to lớn á, tôi không hỏi nữa. Thì ngài đáp rằng, người nói khéo mặt lành, kẻ dùi rùa đập nói. Hỏi giờ ý Tây Lai tức là ý của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang là thế nào, tức là Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa có mang cái ý nghĩa gì đó. Thì đây ngài trả lời, người nói khéo mặt lành, kẻ dùi rùa đập ngói. Thì hai câu này nghe nó hơi khó hiểu một chút. Người nói khéo mặt lành là để nói rằng cái người họ khéo giả bộ trong bụng xấu mà nói ra ngoài mặt tỏ răng tốt, ngoài mặt giả bộ hiền lành mà trong bụng thì thâm hiểm ác độc. Đó, thì trong bụng thâm hiểm ác độc mà giả bộ ở ngoài là hiền lành. Cho nên nói người nói khéo mặt lành, kẻ dùi rùa đập ngói, là cái chuyện làm không đâu vô ích. Vùi rùa tức là vùi cái vỏ rùa, đập ngói đập thì nó bể nát hết. Thì ý muốn nói rằng người nói khéo mặt lành, ngoài mặt thì lành mà trong bụng thì dữ, phải không? Trong tâm thì dữ, đó là cái người khéo lừa biệt thiên hạ. Còn hoặc là dùi rùa đập ngói là chuyện không đâu. Thì như vậy ý ngài muốn trả lời sao? Nhà thiền thường dạy cho chúng ta muốn thấy được ý của chư tổ thì khi nói bên đông thì phải nhìn ở đâu? Nhìn vào bên tây, chứ không thể nói bên đông là mình nhìn bên đông là thật. Câu nói bên đông nhưng mà ý ở bên tây, giống như cái người ngoài mặt thì giả bộ hiền lành mà trong tâm nó có cái sâu hiểm ác độc. Như vậy tâm và mặt nó lại không giống nhau. Chư tổ cũng vậy, nói ở đây mà phải hiểu ở bên kia, chứ đừng có mắc kẹt cái câu nói. Đó là trả lời cái ý tổ sư như vậy đó. Muốn hiểu, muốn bước vào cửa tổ sư mà như vậy, ngoài ra thì tất cả đều vô nghĩa, không gì. Muốn tìm cái ý tổ sư thì chỉ làm cái vô nghĩa thôi. Đó là đã trả lời ý tổ sư rồi. Bây giờ tới một câu khác. Hữu vấn tâm pháp song văn tính tức chân như hà thị chân. Để cho anh đã hỏi một lần về cái chân rồi, phải không? Ở đây hỏi lần nữa. Sư văn vũ tích nham qua thành nữ lệ, phong sao đình trúc bá nha cầm. Thực là thơ. Dịch. Hỏi tâm pháp đều quên tánh tức chân, thế nào là chân? Sư đáp: qua núi mưa xa thành nữ khóc, tre xanh gió thổi bá nha đền. Thật là hay. Bây giờ nói khi mà tâm và pháp, tâm là nội tâm, pháp là ngoại cảm, cả hai cái đó đều quên thì lúc đó là chân. Quên cả trong là tâm, ngoài là cảm, hai cái đều không còn bệnh, không còn dính, thì đó là chân. Thì ông này ông hỏi thế nào là chân, thì ngài đáp: qua núi mưa xa thành nữ khóc, tre xanh gió thổi bá nha đền. Thì nói qua núi mưa xa thành nữ khóc, trên qua ở trên núi rồi mưa nó rơi thì thấy nó động những cái hạt nước mưa ở trong cái lòng qua, giống như là nước mắt của thần nữ. Rồi cái mấy bụi tre gió đưa nó khua với nhau, nghe tiếng kẹo kè kẹo kẹt đó, thì đó giống như tiên đền của ba nha, nghe thì nó rất là nên thơ, không biết nói gì, thấy không? Nghe thì rất là hay mà không biết nói gì. Quý vị thấy ngài muốn nói cái gì chân chưa? Thì ở đây, ở cái chân rất là dễ thấy. Mưa rơi ở trên núi, rồi qua trong lòng qua nó động những cái hạt nước, thì đó là thật chứ có gì đâu. Nhưng mà người ta tưởng tượng là thành nữ khóc. Thì còn tre gió nó thổi cọ với nhau, nghe tiếng kẻo kẹt, người ta lại nói nó là đàn bá nha. Như vậy sự thật, muôn sự muôn vật nó hiện cái chân thật, nhưng mà tại cái tưởng tượng của con người nó mất chân, phải không? Tại tưởng tượng mà mất chân chứ có gì đâu. Nếu mà thấy cái gì như cái đó thì có chân chưa? Thì nó chân hết rồi. Mà tại mình không thấy như cái đó, mình thấy theo cái tưởng của mình, mà theo cái tưởng mình mất chân. Thì quý vị thấy cái gì là chân thì ở giữa này cái gì cũng chân hết, nếu đừng tưởng. Còn nếu khởi tưởng thì cái gì cũng mất chân. Mà tưởng thì tưởng đẹp. Tưởng này có giá tưởng của thi sĩ quá, phải không? Nhưng mà miễn là tưởng thì nó mất chân. Thì như vậy mình thấy qua hai câu thơ thật là thật, nó tuyệt diệu, nhưng mà cũng nói lên rõ ràng cái hay. Thì cái chuyện bá nha đền á, thì đại khái mấy chỗ kia đã có giảng rồi. Bây giờ tới một vị khác hỏi: như hà thị tối diệu chi cú? Sư văn hầu lý do tồn ngạnh, thường cư bất khoái nhiên. Hỏi thế nào là câu tuyệt diệu? Thì ngài đáp: trong cổ do còn niệm, thường ở chỗ chẳng vui. Ở đây chữ khoái nhiên mà mình nói bất an thì nghe nó nhẹ quá, tức là chẳng vui. Hỏi thế nào là câu tuyệt diệu? Hồi nãy cũng có câu hỏi của Na Ná vậy, phải không? Bây giờ cũng lại cái câu hỏi của ông Tăng này nó cũng tương tự, Ngài trả lời khác. Thế nào là câu tuyệt diệu? Thì Ngài đáp rằng tâm cổ do còn nghiện, thường ở chỗ chẳng vui. Hồi nãy hỏi về chanh, hay là nó hỏi về câu tuyệt diệu? Câu hồi nãy nó ná không? Tối diệu chi cứu đó. Thì Ngài nói rằng nhất nhân hướng ngôn lập, mãn tọa ẩm vô quan đó, phải không? Thì câu này cũng na ná vậy. Thế nào là câu tuyệt diệu? Thì Ngài đáp trong cổ do còn nghẹn, thường ở chỗ chẳng vui. Chỉ cần mắt xương hay là mắt nghẹn, ăn cơm mà mắt nghẹn hay là mắt xương ở cổ mình, thì tới chỗ nào mình đứng, giả sử vô rạp hát mà họ đương cười ca giỡn vui vẻ vậy, mình có vui không? Nó cứ nghẹn ở cổ này có vui được không? Nó không có vui. Thì như vậy cái câu tuyệt diệu là cái câu mà một việc đó chưa giải quyết được thì tất cả việc khác đều không ổn, mà giải quyết được việc đó thì mọi việc đều ổn hết. Thì đó là tuyệt diệu. Đây thì đổi khác. Hồi nãy thì cả bàn uống rượu, bên nay người đứng riêng thì cả bàn đều không vui. Ở đây còn nghẹn trong cổ thì trước mọi hoàn cảnh đều chỗ nào cũng không vui hết. Thì như vậy câu tuyệt diệu là cái câu mà khi chúng ta chưa giải quyết được nó thì nơi nào mình cũng mù tối hết, cũng là đau khổ hết. Mình giải quyết được nó thì chỗ nào cũng thảnh thơi, cũng an lạc. Đó là cái câu tuyệt diệu. Hỏi ông Tăng là ông hỏi hữu vấn, hữu chứng, hữu tu khai tứ bệnh, sức đầu hà khả thoát trầm luân. Khi văn sơn cao cánh đại, dung trầm trữ, hải phát năng thâm, nạn tế lưu. Dịch hỏi rằng còn tu còn chứng sanh bốn bệnh, sức đầu chữa mấy chữ này sao được thoát lòng trầm. Chữ lòng là cái lòng chứ không phải cái tâm lòng. Sức đầu sao được thoát lòng trầm, cái lòng. Chữ lung là lòng chứ không phải cái tâm. Thì Ngài đáp núi cao lại lớn chứ không phải bởi tại. Núi cao lại lớn, dung chứa bụi, bể cả càng sâu nhận cát dầm. Mấy chữ này sửa: núi cao lại lớn, dung chứa bụi, bể cả càng sâu nhận cát dầm. Bởi vì mấy cái chữ này khảo cho thật kỹ mới thấy cái giá trị của nó. Bởi vì nguyên văn là sơn cao cánh đại đó, nó là núi cao lại lớn, dung trần trữ, rồi hải quạt năng thâm, bể cả mà lại sâu, càng sâu nhận cát dầm. Vậy thì mới có đủ ý nghĩa là giải thích cái câu này. Câu này ông Tăng ông dẫn trong kinh Viên Giác, bởi vì trong kinh Viên Giác có dạy rằng nếu người tu mà còn thấy có tu, còn thấy có chính, thì sanh ra bốn bệnh. Bốn bệnh là gì? Là tác, là chỉ, là nhậm, là diệt. Tác, chỉ, nhậm, diệt, đó là bốn bệnh trong kinh Viên Giác. Ở đây tôi chỉ kể tên chứ không có giải thích kỹ. Nếu còn thấy có tu, còn thấy có chứng thì còn mắc phải bốn bệnh, hoặc là tác, hoặc là chỉ, hoặc là nhậm, hoặc là diệt ở trong kinh Vi Giác. Như vậy thì sức đầu sao được thoát lầm trần? Như vậy thì sức đầu là cái gì? Cái chữ này thì các nhà nho dịch không ra. Sức đầu ở đây là nhớ cái ý nghĩa cây lão cổ chì. Cổ chì, cái chì tức là cái dùi. Thường thường hay ví dụ cái dùi bé mà ta để trong cái đãi, để trong đãi kính thì không ai thấy, nhưng mà giờ cái dùi bé đó để trong cái đãi, bây giờ nó lại chùi cái đầu nó ra cho người ta thấy, gọi là sức đầu. Đó là để nói cái ý rằng trong cái số người tu mà người ta đã tiến được hay được kết quả được rồi, bây giờ muốn ra làm thật sự thì làm sao để mà thoát khỏi, đừng có mắc kẹt trong cái lòng của trần tục. Cái lòng của trần tục mà nó bao vây mình, nghĩa là mình ra làm Phật sự làm sao mà đừng có mắc kẹt ở trong cái lòng trần tục đó. Thì câu này tất cả ở đây cũng ráng mà nhớ, để mai kia là có ra khỏi viện để mà làm Phật sự thì biết ứng xử. Giọng tăng này ổng cũng ngại, bởi vì thấy trong kinh nói nếu còn có tu, còn có chứng thì còn thấy nào tác, nào chỉ, nào nhẫn, nào diệt là bệnh hết. Bây giờ mình ra làm Phật sự thì làm sao mà được thoát khỏi cái lòng trần tục nó bao vây mình. Thì ngài trả lời: núi cao lại lớn, dung chứa bụi, bể cả càng sâu nhận các dòng. Nghĩa là sao? Núi cao mà bây giờ nó lại lớn, càng ngày càng lớn thêm là nhờ cái gì? Nhờ nó chứa nhiều bụi, nhiều đất ở đâu nó phủ, nó đắp thêm thì nó đã cao, bây giờ nó càng lớn nữa. Nó nhờ có thêm bụi, thêm đất. Chứ nếu không có thêm bụi, thêm đất, nước có lớn không? Rồi nước biển cả mênh mông mà muốn cho nó càng sâu càng rộng thêm ấy, thì nhờ các cái dòng nó tuôn thêm nước. Nếu các dòng không tuôn thì làm sao nó sâu nó rộng được? Như vậy thì ý ngài mới nói sao? Ông tăng này thì ông sợ ra rồi cái mắc kẹt ở trong cái sự bao phủ của trần tục, thì ngài nói trần tục là cái làm thêm lớn cho ngọn núi, thấy không? Làm thêm sâu cho biển cả, chứ có gì đâu mà sợ. Đó. Như vậy thì muốn nói rằng tất cả chúng ta mai kia ra làm Phật sự thì chúng ta phải hiểu giống như cái ý nghĩa hòa quang đồng trần, nghĩa là đem ánh sáng lãnh trong bụi bặm, chứ đừng có trốn bụi bặm. Ánh sáng mà trốn bụi bặm làm gì, phải không? Bụi bặm nó là xấu, là nhớp, nhưng mà ánh sáng có bị nó làm xấu làm nhớp không? Tuy nó có lãnh trong đó mà không làm cho ánh sáng bị nhiễm, bị nhớp thì có hại gì đó. Giống như cái núi nó đã cao rồi thì nếu có đất có bụi nó phủ lên thì núi càng lớn, chứ có gì? Biển đã rộng rồi mà nếu 4, 5, 10 dòng xong cái dồn dồn mãi thì nó càng sâu thế, càng rộng thế, có hại gì? Chỉ có hại hay không là do mình còn có những cái gì kẹt ở hình, ở tướng thì nó mới nhiễm, phải không? Nó mới có giới hạn. Chứ nếu không kẹt hình, kẹt tướng thì có gì đâu là giới hạn. Như vậy thì câu trả lời này là câu khuyến khích chứ không có nghĩa là trốn tránh. Bởi vì ông họ ái cách làm sao mà khi ra làm Phật sự mà đừng có dính, đừng có bị nhốt ở trong cái dòng trần tục. Bây giờ ngài không hỏi làm sao, mà ngài chỉ nói là đó là càng tốt, đó là càng tăng thêm cái hay của mình. Rồi tới một vị khác hỏi: Thượng hấn duy Phật giữ Phật nãi chi tư sự, như hà thị tư sự. Sư thân giáp kinh xâm xâm trúc, phong phi khúc tự thành. Giáp kinh xâm xâm trúc, kinh mình có chỗ đọc là cảnh nữa đó. Phong phi khúc tự thành, thì đây dịch hỏi chỉ Phật với Phật mới biết việc này, thế nào là việc này? Ngài đáp: đường hẹp cứt ung tùm, gió thổi thành khúc nhạc. Như vậy thì đó là cái việc này chỉ Phật với Phật biết thôi. Nhưng bây giờ hỏi thế nào là việc này, thì ngài liền đáp: đường hẹp cứt ung tùm, gió thổi thành khúc nhạc. Nghĩa là cái đường đi chật hẹp, tre nó phủ tùm, mà gió thổi thì tre nó cọ sát với nhau, nghe như những cái bản nhạc. Như vậy thì đó là việc này. Như vậy việc này là việc gì? Việc đường nhỏ tre tùm, phải không? Đường nhỏ tre tùm, gió thổi thành bản nhạc, đó là được việc này. Nghe nó thật là lạ lùng. Như thật như vậy thì chúng ta mới thấy cái chủ yếu người hỏi là muốn hỏi cái chỗ mà chỉ Phật với Phật biết đó. Mà Phật với Phật biết thì mình phàm mình biết được không? Đã nói Phật với Phật mới biết, bây giờ lại biết chỉ, mình chưa phải Phật mà biết chỉ, hỏi việc đó việc thế nào, thì thật là chuyện nó hơi quá cái bình thường. Ngài trả lời rất là giản đơn: đường hẹp cứt tùm, gió thổi thành bản nhạc. Như vậy thì chỗ Phật với Phật biết nó không có gì lạ, như tất cả cái gì phàm trần chúng ta biết. Đi con đường hẹp, tre trồng chúng quanh nó phủ, thì cái chuyện đó ai đi về quê cũng gặp hết rồi, phải không? Đường hẹp tre phủ, nhưng mà gió thổi thì có bản nhạc. Như vậy thì trong cái bình thường đó, khéo nhìn khéo thấy thì nó có cái phi thường ở trong, chứ đừng có tìm kiếm cái phi thường. Bởi vì tưởng cái chuyện Phật với Phật biết là chuyện phi thường, người thường không biết. Chỉ Phật là ngài khác thường, cho nên các ngài khác thường với nhau mới cùng biết, còn mình là tầm thường làm gì mình biết. Nhưng mà ở đây muốn chỉ rằng chính cái chỗ tầm thường đó rồi nó có cái phi thường, chứ không phải cái phi thường ở đâu trên trời trên mây gì, mà ở ngay trong cái tầm thường hàng ngày chúng ta thường gặp thường thấy, mà chính cái đó là cái phi thường, phải không? Cho nên tre trúc tùm, mình không biết mình đi thì mình buồn, mình thách cái đường sao mà nó u tối sầm uất quá. Nhưng mà biết đâu nhờ có tre trúc mà có tiếng nhạc, nhạc nghe nó hay đó. Bây giờ có câu hỏi khác nữa: hữu vấn bất dụng bình thường, bất dụng thiên nhiên, bất dụng tác dụng, như kim tác thẩm ha. Sư văn bồng thảo thê đê yến, thương minh ẩn cử lanh. À đây, câu hỏi này nghe nó cũng hơi lạ lùng. Chẳng dùng bình thường, chẳng dùng thiên nhiên, chẳng dùng tác dụng, thì nay phải làm sao? Bình thường không được, thiên nhiên không được, tác dụng không được, bây giờ làm sao đây? Bởi vì nếu mà mình dùng bình thường á thì tức là nó quá dung dị, còn thiên nhiên á thì nó thuộc về cái bất khả tạo tác. Còn nếu dùng tác dụng á thì đó là có tác dụng, tức là nó còn sinh diệt. Thì giờ làm sao cho trúng bây giờ? Thì ngài đáp: cỏ bồng, chim én đậu, biển cả náo cá kình. Chim én nó đậu trong cái đám cỏ rậm, cỏ bồng, còn con cá kình thì nó ẩn với biển sâu. Vậy thôi. Như vậy nghĩa là sao? Mình không dùng bình thường, mình không dùng thiên nhiên, không dùng tác dụng, bây giờ phải dùng cách nào? Đó là một cái câu hỏi để ứng xử trong cái lúc mình tu mà đã thấy được cái lẽ thật rồi, bây giờ phải ứng xử sao cho đúng. Thì ngài dạy